đêm rất dài với người khó ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành, con đường thoát nghiệp từ xanh, con đường hạnh phúc tu hành trung kia. Người ngu si mê lầm bất thiền, như người mù lạc lõng tối tăm, người làm việc ác ăn năn, người làm việc tiền đắp chăn ngủ khó, như người chê sữa bò cũng thế, phải chờ tạo nghiệp ác thù, quả báo không rời theo đến kiếp sau. Đạo giải thoát nâng cao người trí, kẻ ngu si lấy đó làm gương, tâm kiêu mạn chớ coi thường, càng vương danh lời càng xa cố sầu.
năm mới thì mình sẽ nói về cái chuẩn bị cho cái năm mới. Nhưng mà chúng ta học kinh thì trong kinh và trong lời dạy cũng sẽ nói chúng ta đến những cái vấn đề mà làm thế nào mà chúng ta tu tập. Bởi vì trong kinh Pháp Cú, đặc biệt là kinh Pháp Cú nói về nhân quả là chính, và nhân quả cũng là cái lời giải đáp cho mọi cái sự may mắn hoặc là bất hạnh ở trong cuộc đời. Ngày nay thì nhiều người chúng ta cứ chỉ trông mong, tức là mình chỉ muốn được quả mà không biết gieo nhân, cũng như nhiều khi cứ muốn tới chùa để hái lộc, để xin lộc, nhưng mà không có trồng lộc, không có gieo lộc, tức là không gieo cái giống. Và nếu mà mình cứ xin thì cũng tội nghiệp, nếu mà mình cứ lấy hết thì nó sẽ sạch sẽ, cây nó cũng chết luôn rồi. Đó, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, cho nên ở Việt Nam mình, các vị biết là những ngày Tết tội nghiệp, nhiều cái chùa đó trời ơi, sáng sớm nửa khuya nó vô, nó lặt, nó hái lọc không tan nát hết đâu. Thành ra cuối cùng thay vì mình hái được lọc, nhưng mình gieo cái quả, cái nhân bất thiện. Mình lấy trộm, mình lấy cắp của chùa hoặc là của thường trụ là mình đã mang tội trộm rồi. Thành ra như vậy làm sao mình được cái quả tốt được. Thành ra mình hái lọc cái đó là hoàn toàn nó không có đúng. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là về nhân quả. Chúng ta biết rằng cái người học Phật là phải tin vào nhân quả, cho nên khi nào mình cho đi đó thì mình mới có thể nữa là nhận lại được nhiều hơn. Và bao giờ mà mình nghĩa là hy sinh đó, hay là mình bao dung đó, thì mới nhận được cái sự nghĩa là bình an và không có khổ đau. Còn mình càng nghĩa là cái bằng tư kỷ, mình càng nghĩa là nhỏ mọn chừng nào thì con người mình nó càng xấu xí và nó còn rắc rối hơn. Cho nên những con người nghĩa là buông ra thì con người sẽ cảm thấy mình rất là nhẹ nhàng, mà giữ lại thì con người trở thành gì, là nặng nề và khổ đau. Cho nên đó là lý do tại sao mà Tết những dịp xuân mình có cái vấn đề là mình mừng di lặc đồ, hay là lì xì bố thí. Cái ngày đó ai cũng muốn nghĩa là được nghĩa là vui vẻ, được lì xì, rồi cũng được nụ cười, rồi cũng được lời chúc lành. Khi người ta nghĩ đó là người ta phải biết đó là nhân. Và mình muốn đem cái điều này đến cho tất cả mọi người thì ngược lại mọi người cũng đem cái điều tốt cho mình. Cho nên vì vậy nghĩa là mình chỉ giữ một câu là muốn cho mình được bình an thì đừng làm kẻ khác khổ lòng mà chi. Còn bây giờ mình cứ muốn bình an mà mình không có cầu bình an, xin bình an ở bên đó thì các vị biết là không biết mình hội hay là mình liên gì đó, hay làm mấy câu thơ cắm vô chỗ mấy cái giường ở bên Tây Úc á, mà tội nghiệp mấy nhà thơ đó cũng nhìn là thơ con cóc không à. Làm câu thơ thì đọc thì nghe thì buồn quá à. Nghĩa là xuân về hoa nở đầy chùa, em đi lễ Phật nguyện cầu bình an. Nói thơ này không biết thơ này chắc là trên tay cầm ổ bánh mì không ăn thì để làm gì nữa đây, làm luôn cho rồi. Thơ gì mà không có văn chương thơ phú gì hết trơn vậy. Nói vậy rồi xuân về hoa nở đầy chùa thì mới đi vô cầu bình an, mục đích đi vô chùa là để cầu bình an thôi, chứ còn nữa là không có biết làm gì đâu. Không biết tại sao mà xuân thì ở đâu phải chùa nó mới nở hoa, ở đâu cũng nở hoa hết trơn, vậy thì tại sao mà phải đến với chùa. Cho nên hai cái nó lạc quẻ hết trơn. Thấy vườn hoa đẹp, thấy cảnh cũng hay, rồi cũng là làm mê ca rồi khắc lên thấy cũng hấp dẫn lắm. Rồi cái nghe sư phụ nói vậy cái chú Đoan bữa nay bây giờ đổ lại có, tại vì có hai cái cây bằng hai con rùa mà cây kiển á, ở đây Thiện Châu hay làm cây kiển rồi ăn lăng kép á, làm có hình hai con rùa mà trong cây đồng tiền á, hai con rùa bây giờ để trước mặt đại niết bàn. Cái chú Đoan có đổ lại nói thôi xuân về qua nở đầy chùa, em đi lên mặt con rùa đi theo. Nó chờ thơ này còn hơn gì nữa, bởi vì rùa đi hết nổi, rùa đi hết nổi, không có may mắn gì hết. Bởi vì đâu có biết làm gì, giờ đi lễ Phật có con rùa đi theo, có hai con rùa. Bởi vì cho nên nó nói là dân chương là để sẵn trong giò, mình không đậy nắp nó bò nó đi, mình không có học á thì mình sẽ làm không có được. Thành ra nếu mà mình muốn để cái gì trong chùa mà cho hay đó thì phải nghĩa là văn chương thi phú mà ta đọc người ta ngẫm nghĩ, mà người ta nghĩa là ráng người ta học, chứ còn cái câu vậy chắc không ai không ai học được, phải không? Điều đó để chúng ta thấy rằng nói về chúng ta đang học phẩm gì, cái gì nhớ không? À, phẩm ngu. Phỏng ngu các vị biết không? Phỏng ngu á, thì thiệt ra ngu á, mình nói nghe nó nặng nề vậy, thì ra ngu đối với cái từ Phật giáo nghĩa là thiếu cái trí tuệ thôi. Nhưng mà đối với cái từ của thế gian, tiếng Việt mình đã nói ngu nghe nó nặng nề lắm. Đồ ngu. Rồi hai ngu thì họ đặng thêm hai cái nữa, ngu gì? Ngu như bò. Đó, nói nó nặng nề vậy chứ thiệt ra chữ ngu á, cho nên khi là nói mình phỏng ngu, mình thấy rằng trong khi Phật tài xài cái từ giống như Đức Phật nói rằng cái người mà bằng người mù, tức là người tâm tối, người vô minh, người ngu nghĩa là bị vô minh, không có đủ tuệ giác. Cũng như là các vị biết là người Việt Nam mình nó có cái từ tiếng Việt á, họ nói rằng cái bằng dốt, thì cái dốt chưa phải là ngu. À, dốt nghĩa là cái gì đó nó chưa có tới, tức là có hiểu biết nhưng mà nó chưa có chín mùi, hiểu biết không đầy đủ. Cũng như là biết làm thơ nhưng mà không phải là cái bằng cái lãng mạn, cái romantic hay là cái gì đó, nó chưa có đủ để mà thành cái thơ thôi. Chứ còn thiệt ra không phải không biết làm thơ, nghe có câu có kệ thì cũng là thơ đó, nhưng mà thơ đó chưa có phải là gì, chưa phải là những cái tâm hồn, tư duy hoặc xúc cảm đúng mức. À, thì cái Việt Nam mình phải dùng cái từ dốt. Dốt là gì? Me dốt, tức là me không chín mà cũng không phải là sống. À, nó dốt dốt vậy đó. À, gọi là me dốt. Họ nói nhiều thứ dốt lắm. Cái gì dốt đó là nó chưa được hoàn chỉnh, nhưng mà không phải là nó hoàn toàn là nó tệ. À, cho nên nhiều người thích ăn me dốt chứ không chịu ăn me chín. Còn con người của mình cũng vậy. À, thường thường người ta nói mình ngu dốt, thiệt ra là chữ ngu dốt đây có nghĩa là không phải là mình có học, mình cũng có học nhưng mà chưa có tới nơi, chưa có tới chốn vậy thôi. À, tiếng Việt nó vậy, nó đặc biệt. Khi nào các vị đọc cái bài tiếng Việt các vị thấy nó hay lắm, nó hay, nó rất là sâu xa. Nói nhiều cái từ vậy nhưng mà mình phải biết được. Thì ở đây cái phẩm ngu á, các vị nhớ vừa rồi chúng ta thấy nó là nó nói về nhân quả, về vua Ba Tư Nặc á. Và giống như là thầy có nói là mình uống thuốc nghĩa là Yusana vậy các vị nhớ không? À, ở dưới địa ngục nó vang lên nghĩa là bốn cái từ, tại vì cái người đó bị khổ dưới địa ngục cứ ló đầu lên là đọc tiếng chìm xuống lại, cho nên vua khủng hoảng mà vua ngủ không được, vì vậy mới có câu là đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luôn hồi giờ hồi dài cho kẻ ngu không có thấy được chân diệu pháp. Bốn tiếng đó là gì các vị nhớ không? Bốn tiếng là gì? Ở đây có ai nhớ? Không ai nhớ hết. Vậy là mình cũng dốt dốt. Dốt dốt nghĩa là chưa có chín mùi. Có nghe nhưng mà được chưa có chín mùi được không? Chứ mình không phải là ngu. Nhưng mà này là phẩm ngu, tức là nói mình hơi dốt dốt chút á. Thì cái này á, bốn chữ đó thì nó thay vì nói là Yusana thì cái đó nó sẽ thêm một từ nữa cho mình. Cả các vị là Yusanaso. Yusanaso là một câu kệ Đức Phật dịch ra là nói là cái cảnh khổ không lường được ở dưới địa ngục, mà muốn ló đầu lên để nói mà chưa kịp nói là nó chìm xuống lại rồi. Đó là do vua Ba Tư Nặc là gì, nghĩa là ham muốn rơi vào cái tình ái mà quên hết cái bổn phận của mình, mà thậm chí nghĩa là muốn cướp đoạt cái người vợ của kẻ khác. Rồi cái câu pháp cú mà chúng ta học nữa trước khi chấm dứt là nói rằng là nếu mà trong cuộc đời này mà mình không có gì, không có tìm được cái bạn bằng mình hoặc hơn mình thì sao? Thà sống một mình chứ không có làm bạn với kẻ ngu, giống con khỉ vậy đó. À, con khỉ tức là đâu năm nay năm con khỉ, mình biết con khỉ là đối với cái người ngoài là con khỉ là một trong những cái loại thông minh có trí, nhưng mà nó hay bắt chước. Nó bắt chước nhưng mà nó không có đủ tuệ để phân tích được rằng việc là làm thế nào, cho nên thấy là nấu cơm thì nó đốt nhà, nó thấy người ta ăn là cái bằng mổ heo thì nó làm thịt con đít, nó không có. Nó thấy con mũi nó là đậu trên cái đầu của người chủ thì nó muốn thương chủ, thì nó muốn đập con mũi mà nó không biết là nó đập bể đầu chủ nó. Đó, tức là các bạn có những cái loại trí đó mà ở thế gian này đối với Đức Phật là gọi là cái tuệ giác của thế gian, hay mình gọi là thông minh của thế gian, thì nó rơi vào một trí đó. Còn cái tuệ mà của Phật giáo là cái tuệ của sự giác ngộ, của sự minh triết thì nó sẽ khác hơn. Đây gọi là người thấy được chân tướng của sự thật thì mới gọi là tuệ. Thì bây giờ chúng ta đi qua một cái phần đã làm câu 6 là câu 61, 62. Bây giờ qua câu số 3 là con đâu, tài sản đâu, người ngu sinh ưu não, tự ta không có, con đâu, tài sản đâu. Câu có cú vậy. Đây là cái câu rất là gần gũi, bây giờ mình cũng đang bị khổ não về chuyện này. Bây giờ khi chúng ta có con, có vợ, có chồng rồi thì chúng ta cứ gì vậy, làm suốt cuộc đời cũng lo cho con, tính toán cho con, nhưng mà con cũng không hẳn là nó lo lại cho mình. Có nhiều người đó là cha mẹ lo cho con tới già tới chết, nhưng mà con chưa chắc là nó lo cho mình, bởi vì con là nợ của mình, nó lên mình để nó theo, nó đòi. Và thứ hai nữa là đến chừng khi nó có vợ, nó có cháu nội, cháu ngoại rồi đó, thì cái chuyện cha mẹ nó trở thành một cái vai trò phụ rồi, nó qua một cái thế hệ rồi. Hiếm khi mà mình gặp được đứa con có hiếu tận tình. Đứa con hiếu tận tình cũng nghĩa là nó vẫn còn mắc nợ với mình, nó chưa có trả hết. Nó sinh ra để báo hiếu cho mình. Và cái điều thứ ba thì chúng ta thấy rằng là trong câu này thì Đức Phật kể lại một cái câu chuyện, tại sao mà nó có cái câu chuyện này, có cái câu pháp cú này, gọi là con tôi, tài sản tôi, người ngu sinh ưu não. Người ngu là người không có tuệ, nó sinh ưu não. Tại vì có một cái thành xá vệ, có một cái ông trưởng giả, còn được gọi là trưởng khố, bây giờ mình gọi là thống đốc ngân hàng. Ông có tới 800 triệu đồng vàng, nhưng mà ông rất là keo kiệt. Có một đứa con, và chỉ có duy nhất một đứa con trai thôi, cho nên đó là ông là truyền cái gia sản, và đồng thời ông nhắc nhở cho đứa con ông là phải thuộc, phải giống như là phải thực hành được cái gọi là chỉ tiêu, với là cái cách thức mà để sống trong đời làm thế nào để trở thành người giàu có. Cho nên nói là mình đừng có nghĩ rằng mình có 800 triệu. Cái thứ nhất là đừng có thấy mình có 800 triệu là mình giàu đâu. 800 triệu chưa gì đâu. Nghĩ vậy là mình sẽ phá. Thứ hai nữa là của mình làm được mình phải giữ, không có phải cho người ta. Bởi vì nghĩa là của người ta mình có cho hoài thì cũng cho không đủ, cho nên không có cho người ta. Và cái thứ ba nữa là tiền bạc mình thấy rằng không có kiểm soát, không có tính toán thì nó sẽ thất thoát, chui qua tay mình, chui qua tay người khác rất là dễ dàng. Cho nên đó là ba cái yếu tố để làm già của ổng. Và cái ngày ổng bệnh, ổng chết đi, ổng keo kiệt lắm, cho nên ngày ổng bệnh ổng chết đi thì ổng để hết, ổng chết rồi thì gia sản đó vua mới đến, và vua mới cho con ổng, cho con ổng để nó là làm kế tục, mình gọi là kế tục cái sự nghiệp đó. Bây giờ thì mình gọi là cái bằng thừa kế cái gia tài của ổng, thì ổng có được 3-4 đứa cháu, cháu nội rồi này kia. Thì các người biết là khi mà ổng chết rồi thì ổng làm gì? Chết rồi do cái nghiệp báo tham lam bỏng sẻn vậy đó, ông sinh vào một cái dòng hạ tiện trong cái đời nhân quả đó. Thì ông sinh một cái đời hạ tiện ở đâu? Ở cũng kế cái thành đó, mà ở trong một cái dòng của gọi là Chiên Đà La hay là Phủ Đà La đó. Và họ chỉ đi làm thuê là mướn cái đang sinh thôi. Nhưng mà từ khi mẹ ông có bầu rồi đó, thì ông gọi là trong cái đoàn 1000 người mà trong cái xóm đó để ăn sinh đó, thì bắt đầu từ khi mà ông có bầu rồi, mẹ ông có bầu rồi là người ta sinh không được. Coi như là không có ai cho đồ ăn, thiếu thốn đủ thứ, người ta mới họp lại, tao nói rằng có nguyên nhân gì. Thì tôi theo Ấn Độ là người ta bắt đầu chia ra 500 500, thì cái nhóm mà chia ra 500 mà không có cái mẹ ổng đổng á thì người ta xin được ăn sống bình thường, còn cái nhóm của ổng á thì bị thất bại, cho nên người ta chia nữa, cuối cùng người ta mới loài ra là mẹ ổng có thai, cho nên vì vậy mà xui rủi mới đuổi bà đi. Đuổi bà đi thì bà đi qua một cái chỗ khác, bà cũng xin ăn, thì cuối cùng bà đẻ ổng ra. Đẻ ông ra là người ông rất là xấu xí, vừa đen vừa bệnh hoạn mà còn có tật nữa. Cái bà mới nói rằng đúng là cái cuộc đời của con nó đen đen đủi, nhưng mà vì là con cho nên không nỡ nào, bởi vì có nghiệp duyên với nó cho nên không thể nào bỏ được, nuôi nó lớn lên. Nhưng nuôi lớn lên một cách là nuôi rồi thì cũng truyền cho nó cái gì, cái nghề ăn xin, nói rằng là bây giờ con tự con đi ăn xin con sống thôi, chứ bây giờ phải là nên là mẹ đã bảo vệ cho con để tồn tại đến hôm nay, mẹ không thể giúp cho con được nữa, và nó quá xui rồi, nó quá khổ rồi. Cho nên cuối cùng bà đẩy nó ra ngoài đường. Và cái người biển nó đi ra ngoài đường, nó đi xin ăn là không có đủ ăn nữa. Cho đến ngày nọ nó đi xin ăn, nó đi về tới cái nhà của nó. Cái nhà của nó tức là hồi xưa nó làm trưởng khố, tức là thống đốc ngân hàng, là tên là Anan. Khi nó về vô đó, nó thấy, nó nhớ lại cái tiền kiếp của nó. Nó nhớ lại là cái nhà là nhà của nó, đường đi đâu nó vô, te đi vô mấy gian vậy. Vô tới phòng luôn, nó thấy gặp 3-4 đứa cháu thôi. Mấy đứa cháu vừa thấy nó cái quỷ hiện hình, la làng lên, gia nhân rồi tới đánh đập nó tàn nhẫn, đánh đập xong rồi cái tống cổ nó ra ngoài đường. Nó tại sao mà ăn xin mà lại dám đi vô tới trong nhà, mà biết đường vô tới trong những cái phòng riêng vậy nè. Bởi vì nó biết được phòng của nó, cho nên vì vậy á, bây giờ đuổi tống ra ngoài á, thì nó bị vất ở ngoài đường á, mình mẩy bị bầm tính rồi bị nghĩa là chảy máu vậy. Thì lúc đó Đức Phật đi khất thực, Đức Phật đi ngang đó, thì ta mới báo cho cái con của người trưởng giả đó, con người trưởng giả đó. Và khi mà báo con người trưởng giả đó, tức là tên là cái bằng Malasili đó, thì khi báo cho Malasili biết, Malasili mới giận lắm, mới nghĩa là xách thêm một cái gậy nữa, tính ra nữa là cái bằng đánh cho nó chết luôn. Bởi vì ăn mày với lại những cái người mà ở Ấn Độ, các vị biết là cái giai cấp mà nó thấp á, là cái mạng sống nó còn rẻ hơn con vật nữa. Cho nên nó xách gậy ra, thì lúc đó Đức Phật mới đi thực tới, Đức Phật mới dừng lại đó. Đức Phật mới nói đừng có đánh nữa, bởi vì đó là là cha của ngươi đó. Ông này không có tin, trời ơi, sao mà Đức Thế Tôn thì là bậc đại sư ai cũng biết, nhưng mà sao lại đi nói về cha của tôi, có cái gì mà gọi là cha của tôi? Nó nếu ngươi tin ngươi hỏi nó đi, thì nó sẽ chỉ cho ngươi, nghĩa là nó chôn vàng, chôn bạc, và nó đã giao cho ngươi bao nhiêu tài sản. Thì bây giờ cái thằng bé mà ăn xin mà bị nghĩa là què quặt với bị xấu xí nè, nó nói rõ hết trong nhà chỗ nào và tài sản nó để lại bao nhiêu hết. Thì khi đó Đức Phật ngài mới nói cái câu kệ này, tức là khi mà mình còn sống á, thì mình cứ bảo thủ con tôi rồi tài sản của tôi, người ngu sinh ưu não, phiền não phiền muộn như vậy, nhưng mà tự ta không có thì con đâu, tài sản đâu. Đến chừng khi mình mất rồi thì cái bản thân của mình nó đã chết rồi, thì nó chỉ đi theo cái hành nghiệp của mình thôi. Vì vậy cho nên ngài cũng khuyến tấn các tỳ kheo rằng đó là không phải nữa là chỉ có một mình người này, mà nhiều người ở trong đời khi sinh ra rồi lớn lên rồi làm các hành ác nghiệp, rồi tự mình tạo các cái tài sản bằng các ác nghiệp, cuối cùng để lại mình nghĩ rằng cho vợ cho con những người thân yêu của mình, nhưng mà rồi mình phải đi thọ những quả báo, rồi những người này họ không bao giờ làm gì được cho mình, thậm chí nếu mình trở lại họ có thể hủy hoại cuộc đời của mình, họ đâu có biết mình là ai đâu. Và thậm chí nữa là nếu mà bây giờ các vị có ai trong gì trong YouTube đó, người ta quay về Việt Nam, trời ơi, không biết ma nhập cái gì đó, bà nó ghê lắm, bị tàn tật rồi đánh đập hai vợ chồng nó, tại vì hồi đời trước làm gì giết họ thì ghê lắm. Nói rõ một vậy, tức là bị nữa là đi nữa là rồi bây giờ do cái thầy đó làm tụng kinh với làm phép cho nên nó không hại được hai vợ chồng này, hai vợ chồng này là Phật tử rồi, cho nên bây giờ nó xúi con gái bỏ nhà chửi cha mẹ đi theo trai, rồi nó sẽ hành hạ cho chết nhỏ luôn để trả thù. Cho nên cái nhân cái quả đó, bây giờ người ta nói rằng đó là ngày xưa đó trả báo đó, thì chày ngày nay quả báo đó, một giây nhãn tiền thôi. Cho nên nhiều khi tài sản mà mình nhận được, đôi khi mình nhận được, các vị đó mình nhận được, mình thấy rằng nó dễ dàng, hoặc là mình may mắn mình được đó, đôi khi chữ tài nó cũng đi đâu với chữ tài một giờ. Ở Mỹ đó có nghĩa là ở tiểu bang kêu bằng Georgia, tức là ở vùng Atlanta đó, cách chàng 20 tuổi là trúng số tới 424.000 rồi 772 đô đó trong một lần trúng số vậy. Chỉ có mấy ngày là bị người ta vô ta bắn chết, có 20 tuổi à, bắn để cướp, nhưng mà cướp không được thì ta bắn chết. Bây giờ tức là mới tháng 11 vậy rồi đó, bây giờ vẫn còn đang đi truy nã ba kẻ đó. Rồi còn một tay nữa, tức là cái bằng còn giàu hơn nữa, trúng số tức là mấy chia ba trong tư cả cơ bằng không biết bao nhiêu bạc tỷ hả, dễ sợ vậy đó. Rồi các vị biết làm gì không? Tậu nhà cửa xong rồi cái là overdose, tức là một ký bạch phiến với lại 10 người gái là làm chơi, tức là mấy gái chết trong nhà luôn, chết trong nhà luôn. Thành ra tài sản hay là những gì mà nó thuộc về của mệnh tài là một, cái hai nữa nó không phải là do cái phước báo của mình rồi đó, mình có được đi nữa rồi nó sẽ đi rất là nhanh, và thậm chí nữa là mình có nhận được ở trong tay đây nữa, là cái đó là cái bằng mới xảy ra không đầy một tháng này ở bên Mỹ, các vị coi CNN hoặc là tin tức các vị thấy rằng đó là trúng ở Cali á, mình gọi là ở Chino Hill á, ở vùng Chino Hill ở Cali á. Rồi cuối cùng người đó cũng chết và không có để lại cái gì được hết. Điều này để cho mình thấy rằng cái câu Đức Phật nói ở đây á, tức là nếu mà ổng dạy con ổng á, ổng nói nữa là xem kìa hương sắc không? Phai dần, tức là nói về bông hoa đó không? Nhưng mà con kiến á, kiến tha về tổ chuyên cần làm sao, ổng nói là con kiến vậy, cứ mỗi ngày đi làm kiếm tiền bỏ ngân hàng, đó là cứ đi cài ngày nào cũng đi cài để lấy tiền bỏ ngân hàng, với con kiến tha về tổ vậy. Nhưng mà giống hoặc là con ông kia đó, nó hút mật siêng năng vậy đó, thì nếu mình làm con người ta đó thì mình cũng phải làm gì, người khôn chăm sóc á, kỹ càng gia đình, tức là phải chăm sóc kỹ càng lo cho gia đình mình, đó là cẩn thận, tiền này để cho con, tiền này cho con. Nhưng mà rồi các vị biết khi mà ổng chết rồi, ổng đi về chính cái ngày nhà của ổng á, thì chính cháu nội ổng là nó kêu ổng là quỷ là ma, nó kêu gọi là gia nhân đánh ổng tan nát tan luôn, không được gì hết. Cho nên vì vậy mà Đức Phật nói rằng người ngu sinh ưu não, tự ta không có thì con đâu tài sản đâu. Mà người trong đó người châu Á mình vậy, rất là chú trọng cái chuyện đó, là cái bằng truyền nối hoặc là con cái để lại tài sản. Chứ các vị thấy là biết là những người Tây Âu họ thực dụng hơn, họ không có quan trọng chuyện đó. Thậm chí nữa là con nó cũng không cần cái tài sản của cha mẹ. Còn người của mình nữa là cái phần chưa chết là nó tới nó hỏi tài sản. Thậm chí nữa là nếu nó về nó thăm đó là mục đích là để nó coi là mình chia tài sản cho ai. Và ngay lúc mình khi cha mẹ con còn sống á, chỉ là tài sản một chút xíu là con cái nó tranh giành rồi, nó thấy rằng anh nó hơn em nó hoặc là gì đó là bắt đầu nó có chuyện rồi. Đây là một cái điều rất là tệ hại ở trong cái cộng đồng của những người châu Á, và do vậy mà gây nên những cái sự nữa là khổ đau và nhân quả. Cái câu mà thứ 62 đó là câu mà chúng ta vừa đọc. Bây giờ câu 63, Đức Phật nói rằng là người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Còn người ngu á, tưởng mình có trí, thật xứng gọi là trí ngu. Cái câu này thì đôi khi mình, nếu mình đọc không thì mình không hiểu được cái ý của Phật thế nào. Thì nó phải có câu chuyện. Câu chuyện là các vị biết là khi Đức Phật thuyết pháp, giống như ở chùa mình bây giờ, lâu lâu mình cũng hay nói đùa, tức là có nhiều người đến chùa là vì giác ngộ, mà có nhiều người đến chùa là vì thấy gì ngộ để giác. Tức là thấy cái gì mà mình thích á là lấy, thấy cái gì người ta không để ý thì lấy. Và thậm chí là đi vô chùa để quan sát coi chỗ nào thuần phước sương, đi quan sát coi là cây cảnh cái gì đó để tối ăn trộm. Cái chuyện đó nó xảy ra ở tại đây rồi không? Ở xứ Tây, ở xứ mình gọi là đầy đủ phương tiện này, phước báo này cũng còn như vậy. Ở đâu có anh hùng, đâu có hùng điên. Và chính vì cái này đó là hai người đó là họ là bạn thân tham gia hồi nhỏ, họ là ăn trộm. Rồi hai vợ chồng, hai bên đều hai vợ chồng hết. Cho đến ngày, đến giờ hai vợ chồng nó đi vô trong chỗ nữa là hai cặp với nhau đi vô trong kỳ viên nghe Phật thuyết pháp. Thì có một người nghe xong rồi hiểu được giáo lý rồi giác ngộ, cho nên nó là giống như là chứng quả dự lương. Còn một cái người kia đó thì không, đi vô để coi mấy mệnh phụ hôn nhân với mấy người mà họ đi nghe pháp của Phật, mà họ bỏ áo, họ cởi áo, họ bỏ dép, bỏ giày chỗ nào đó rồi xỏ đi, lấy tiền về rồi nghĩa là nấu cơm đồ ăn. Và do vậy cái người mà giữ giới, cái người mà nghe pháp mà hiểu được rồi đó thì giác ngộ đã đành. Còn cái cặp vợ chồng mà không hiểu á, đi về nhà nấu cơm ăn xong rồi á, mới thấy cái nhà kia đi nghe pháp rồi về chẳng có gì, tại vì không có làm gì, cho nên do vậy mà nhà trống trơn, không có cơm canh, không có gì hết á, mới cười nó. Bởi vậy mày ngu mà đã đi vô trong đó rồi, của có trước mặt vậy mà không biết lấy, ở trong chùa là thiếu gì người ta ăn, người ta dư để lại mày cũng lấy được vậy, tại sao nữa là không lấy? Rồi tại sao đồ quý trước mặt á lại nghĩa là mày đặt đạo đức giả, không chịu lấy, cho nên vì vậy mà đói. Thì cái người đó nghe vậy xong rồi, người đó không nói vậy trơn, tại vì đã giác ngộ rồi và đã chứng quả được tu đầu quần rồi, cho nên vì vậy mới nói rằng cái đó tại vì mình không hiểu được cái nhân quả thôi. Cho nên hồi xưa tôi không biết, tôi mới làm việc bậy, bây giờ tôi biết rồi tôi không làm nữa. Thì cái người này mới chê, nói mày là đồ ngu, đâu phải là đi tưởng đâu đi vô trong chùa kỳ viên, đi vô chỗ Đức Phật nghe thuyết pháp là kẻ trí đâu, mà càng vô thì càng ngu hơn nữa. Cho nên vì vậy Đức Phật mới nói rằng khi bị chê vậy, Đức Phật mới nói một câu rằng là người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Cho nên cái người mà ăn trộm kia khi nghe, khi hiểu được, khi biết được mình, khi biết được cái lỗi lầm của mình thì người đó trở thành người có trí. Còn ngược lại mà cái người ngu cứ tưởng là mình có trí, ta khôn, ta vô chùa ta dòm thấy cái gì, hoặc là cái bằng ta tranh được cái gì ta tranh nhé, giống như là ta giật lọc được cái chùa cái gì đó là có lợi thì phải mất gì đâu mà không chịu làm. Cho nên vì vậy Đức Phật nói rằng người ngu mà tưởng là có trí, thật xứng gọi là cái bằng trí là gì? Trí ngu, cái trí của kẻ ngu, chứ không phải là người có trí tuệ. Và ở đây chúng ta thấy rằng ở trong thời này, giống như các vị thấy rằng chúng ta học cái điều mà những cái lời dạy trong kinh Pháp Cú nó nặng về cái vai trò của cái phước báo và cái quả báo nhãn tiền ở trong đời này. Mà gần nhất ở đây trong mạng á, thì các vị có thể nghĩa là đọc được là có một cái anh chàng kỹ sư người Ấn Độ, ảnh đi họp hội nghị đó, và ảnh ở trong một cái khách sạn rất là sang trọng. Khi họp xong rồi ảnh đi ra, ảnh tính tính đi ăn. Anh vô nhà hàng, anh kêu một phần ăn đầy đủ, hương vị ngon lành. Thì lúc đó có hai cái người ăn xin, hai cái người mình gọi là nghèo đói, nó đói quá, hai đứa nhỏ trong hang nhiều gì, nó đứng nó dòm, nó thèm thuồng, nó chảy nước miếng vậy. Cái ảnh mới kêu nó vô, anh nói bộ đó bụng rồi giờ muốn ăn gì. Cái thằng anh nó chỉ, nó nói nó cũng muốn ăn mấy cái đồ trên bàn đó. À, còn nhỏ em thì nó rửa tay, nó nghĩ rằng tại sao mà mình được kêu vô cho nó. Mà các vị biết ở Ấn Độ là nó phân biệt về cái đó ghê lắm. Vậy mà cái anh chàng này ảnh là kỹ sư á, ảnh kêu vô xong rồi đó, ảnh làm gì? Ảnh kêu cho nó hai đứa hai phần cũng giống như ảnh vậy đó, để cho nó ngồi nó ăn. À, chuyện này có thật, người ta đưa lên mạng, mới đưa lên mạng thôi. Bây giờ thì cái chuyện gì mà nó hay, người ta hay đưa lên Facebook để mình có thể tìm được một vài cái cảm thông với lại một cái sự nữa là hiểu biết về nhân quả. Thì khi mà ảnh đãi cho nó ăn xong xuôi rồi, nó ăn xong rồi các vị không, nó ăn sạch sẽ rồi nó đi, nó cảm ơn rồi nó đi, hai đứa nít thôi. Rồi ảnh mới kêu hóa đơn tính tiền, xong ảnh vô ảnh phòng ảnh rửa tay, ảnh ra ảnh trả tiền. Thì khi mà ảnh đi ra ảnh trả tiền thì ảnh thấy ở trên bàn ảnh nó để một cái gì, để một cái hóa đơn mà không có tiền, không có tiền, không có ghi số tiền. Và ảnh đi tìm cái người viết cái hóa đơn, người bán cũng không biết tìm ra nữa. Nhưng mà ảnh chụp nguyên cái hình của hóa đơn đó đưa lên trên Facebook, thì trong đó nó chỉ có một cái câu thôi. Cái câu nó rằng đó là cái máy móc á, cũng giống như cái máy ở đây đó, là không có thể, chúng tôi không có máy tính để tính toán được cái giá trị của con người. Mong mỏi rằng anh sẽ gặp được những tốt đẹp trong cuộc sống này, vậy thôi. Tức là thay vì tính tiền ba phần ăn, người ta không có tính, và trong đó người ta chỉ biết gì thôi. Cho nên nữa là tặng hai bữa ăn cho một cái người, nghĩa là cho một cái thẻ kẻ khốn cùng, cho một cái người nghèo, nghĩa là vô gia cư về tội nghiệp, thì các nghĩa thì tự nhiên là được nhận được cái đó. Nhưng mà cái hay là người ta viết ở trên cái hóa đơn đó một cái câu như vậy. Máy tính của chúng tôi không thể tính được giá trị của con người. Các vị thấy máy tính là nó tính toán, nó là thông minh, nhưng mà cái nhân bản của người nó tính không được. Cho nên cuối cùng mới nói rằng là do vậy chỉ có một lời chúc là nghĩa là mong chúc anh nghĩa là được những điều tốt đẹp, vậy thôi. Không có ký tên, mà kiếm cái người mà cho hóa đơn nó kiếm không có. Cho nên vì vậy mà các anh kỹ sư này anh mới nghĩa là gửi lên trên mạng để anh chia sẻ cho, và các phật tử cũng gửi lên. Các vị thấy là ở Ấn Độ trên mạng giờ họ cũng lên gọi là năm con khỉ này, các vị biết không gieo một con khỉ mà nó lại đi nuôi con chó, rồi nó thấy một con chó người ta bỏ quan vậy, các vị biết nó nuôi rồi nó bảo vệ, nó đi kiếm đồ ăn cho con chó, nó đánh với mấy con chó bự khác để nó bảo vệ con chó bệnh đó. Và thậm chí nó nổi mà người ta phải lấy đồ ăn để người ta cho để tặng cho nó để nó nuôi con chó đó, nó coi như con chó lắm, như là con của nó vậy. Hai cái con này các vị biết, khỉ với chó dễ dở với nhau, vậy mà nó lại đi nuôi con chó. Ấn Độ khỉ nhiều lắm, nếu mà cái gì đi Ấn Độ rồi các vị một lần mới biết. Ấn Độ là vì người ta tôn trọng là hai thứ, một là bò, thứ hai là khỉ, giống như thần khỉ vậy. Cho nên khỉ có thể là nó nhiều cái thành phố nó bò, nó đi đầy hết trơn á. Và có một lần cái đoàn của thầy với hòa thượng pháp chủ đến ở Linh Sơn ở chùa đó, để đồ tự để đồ, nó vô nó ăn trộm đồ khỉ, bánh đồ để ở trong giỏ vô nó ăn trộm, khỉ nhiều lắm đó. Nó tự do đi ngoài đường rồi là vậy, nó đi các đền đài mà nó không có sợ người ta bắt. Cho nên các phật tử gửi những cái đó để cho mình thấy rằng là ở trong thế giới này những con vật nó cũng có những cái mình gọi là tánh linh của nó, và nó cũng có cái đồng cảm giống như mình vậy. Nhưng mà tại sao mình không làm được điều đó, nhất là mình giữa con người với người, giữa con người với con người mà cũng không biết thương yêu, giữa con người mà hằn học với nhau, giữa con người mà cắn đắng với nhau, thành ra cuối cùng mình nghĩ mình không biết phải là con người không, suy nghĩ đến mức độ đó. Và thậm chí nếu mình đi trong chùa mình là phật tử nữa mà mình còn làm thêm những thái độ đó thì mình nghĩ mình có phải là phật tử không. Mình suy nghĩ rằng mình rất là đau lòng, tại vì nếu một con khỉ nó làm được, một con chó nó làm được thì mình sẽ làm cái gì. Đây là những cái bài học nó rất là quan trọng để mình thấy rằng đó là con người mình có thể hy sinh được tất cả cuộc sống của cá nhân để mình phụng sự cho một cái tín ngưỡng hay là một tôn giáo, mà mình không hy sinh được tự ngã của mình, là vô tình mình hạ cái vai trò, cũng giống như mình gọi là hạ cái gì, cái nhân bản của mình xuống thấp hơn những cái sinh vật khác. Cho nên ở đây đó, chúng ta thấy rằng là cái người mình nó dễ bị hiểu lầm, và cũng giống như là cái bằng dễ bị là lừa dối với mình. Cô giáo mới kêu chuyện đùa, một cô giáo mới kêu một đứa mấy đứa nhỏ tả nhà nó tả gì, tả con mèo. Cái thằng nó biết là nhà em mua một con mèo, nó vậy thôi, nó sao con mèo không nói con mèo gì, mèo đen mèo trắng mèo tâm thể sao nói gì không, nó dạ nó không biết nữa, chỉ nó chỉ biết rằng là má nó nói ba nó có mèo, mà ba nó giấu mà nó không biết con mèo là con gì. Cái bữa sau cô giáo là kỳ khác, tuần sau cô giáo nói bây giờ nghĩa là tả con chó, cái nó tả nó nói nhà em có con chó, hỏi vậy thôi con chó gì, chó mực, chó bẹp rê hay chó cò hay chó gì chứ sao mà biết vậy. Nó dạ nó không biết nữa, nó chỉ biết rằng là má nó nói ba nó là ông là cái đi theo con chó cái hoài, không biết chó cái là chó nào. Rồi lần sau nữa ông nói thôi bây giờ thôi năm nay năm con khỉ, bây giờ tả con khỉ đi, cái nó với nhà em có con khỉ, nói con khỉ gì, con khỉ nào, con khỉ bự hay nhỏ hay khỉ đen hay khỉ đực khỉ cái, nó cũng không biết nữa. Tại vì bữa nọ nó ngồi ở trong nhà, nó dòm ra nó thấy có một con gái tới gõ cửa, rồi ba nó ra nói đi đi, ở trong nhà khỉ già ngồi đó. Nó vô nó không biết con khỉ già đâu. Cái gì biết con khỉ già không? Cho nên bây giờ mình thấy nó có một cái nhân quả nó rõ ràng hết chứ. Nếu mình sống với con khỉ già thì như vậy là mình là con khỉ gì? Là khỉ đực thôi, phải không? Nếu mà mình nói là con khỉ cái nó ngồi trong thì mình là con khỉ đực. Còn nếu bây giờ mình, tại sao là mình phải nói là người ta phải đi theo gì, đi theo chó? Và mình sống với người mà sống với ai mà đi theo chó? Cho nên nữa là đôi khi trong cái ngôn ngữ của mình nó đã mang cái tính nữa là cái bằng trải dây của nhân quả đó, phiền não đó. Cái đó giống như là một câu chuyện đùa, nhưng mà cho mình thấy rằng đó là cái bằng tự mình tạo những cái điều như vậy. Đôi khi mình bị bất mãn, hoặc bị người ta phê bình, hoặc bị người ta bỏ rơi, mình không biết tại sao người ta bỏ rơi, là vì cái thái độ sống, là vì cái đời sống không có chia sẻ của mình. Nên đó là trong thiền nó có những cái nụ cười thiền, có một thiền sư vậy đó, thiền sư cũng nổi tiếng, bây giờ có cô gái tới thưa nói con khổ lắm thầy. Hỏi sao vậy? Không biết làm sao, con thương yêu chồng con hết mực, con rất là trung thành, con rất là quý trọng chồng con, một dòng không có thay đổi, mà chồng con không có thương con mà bỏ con, bỏ bê con, cho nên bây giờ thầy chỉ con cách nào đó là để đó là tu làm sao mà để cho chồng con thương con, làm sao mà chồng con trở về. Cái thiền sư hỏi vậy sao? Rồi cái sẵn lên bàn nó Phật tử nó để bánh, nó nói thôi giờ ăn cái bánh trước đi, cái ăn cái bánh hỏi ngon không, nó ngon, nói vậy ăn cái ăn thêm cái nữa không, nó dạ ăn, rồi cái ăn thêm cái nữa, nói ăn xong rồi có hỏi vậy giờ biết chưa, nó dạ biết gì, nó thì con ăn hai cái bánh đó tại sao không muốn ăn hai cái bánh nữa, cái nó bây giờ con ngộ rồi, tại vì cuộc đời ở cuối thế gian này con người nó tham lam đó. Cho nên có cái này rồi muốn có cái nữa và không bao giờ đủ hết trơn. Có lẽ là ý thầy cũng dạy con là như vậy, cho nên chồng con cũng vậy, mặc dù con thương có con rồi nhưng mà có rồi cũng muốn có cái khác nữa phải không. Rồi nói xong nó sẽ đi về thì nó nói không, hiểu lầm rồi. Nó nói sao vậy, nó tại vì sao vậy, tại vì ăn nhiều quá con mập quá, ăn nhiều quá, tham ăn quá, cho nên vì vậy mà chồng bỏ chứ không gì. Nó đơn giản vậy thôi, tại vì ăn là mập thành ra rồi, ăn quá rồi thành ra chồng cũng sợ luôn rồi, bỏ chịu không nổi. Chứ không phải là gì nữa là trong khi nó hiểu lầm, nó là nghe nó là thiền sư thì chắc là phải nói rằng tại vì tham cho nên cuộc đời không bao giờ cho đủ, không là ham muốn kể cả tham ăn vậy, cho nên là mập quá rồi không ai muốn nữa, thấy sợ rồi, cho nên như vậy á. À, hiểu lầm không? Cho nên bây giờ mình phải đây ở ăn ít chút. Vừa rồi đó thầy đi Tây Úc đó, làm như vậy đó, nó nhờ xuống như đó ở chừng hai ba tuần gì đó, ăn ít, với lại mấy phật tử cứ đừng đem đồ vô hối hoài, cho nên là giảm được 3-4 kg là mừng quá xá. Bởi vì nếu không là bị bỏ nữa. Lý do bỏ là tại vì quá mập, tự quá đi không nổi. Thiệt ra thì mình sức khỏe của mình đó, mình phải biết được là cái lượng nào nó vừa phải. Nếu mà cái gì mình cũng bỏ vô thì con người mình nó sẽ gì, nó giống như là cái thùng rác vậy, cái gì mình cũng nạp vô hết trơn. Và các vị biết là nguyên nhân của các cái loại bệnh tật và về sức khỏe, về an lành của mình cũng do cái việc ăn uống của mình. Cho nên năm mới mình muốn được hạnh phúc bình an cũng là một cái vấn đề, là mình phải kiểm soát tự chủ cái vấn đề cái thái độ tham muốn của mình. Trong đó có gì? Nghĩa là tài sắc danh thực thì, tức là trong thực là một trong cái ngũ dục đó, tức là ăn uống, ham ăn. Và cái ham ăn đó cũng làm cho mình trở thành nghĩa là nhỏ mọn, tham lam và ham muốn. Cái câu mà chúng ta học vừa rồi đó, tức là cái người mà tưởng là mình có trí đó, thì Đức Phật nói rằng nghĩa là đó là kẻ ngu. Bởi vì đó là trí, đó là trí ngu thôi. Cho nên cái câu mà chúng ta học vừa rồi là câu thứ 60, 64, ha, 63. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu mà tưởng có trí, thật mới xứng gọi là, thật xứng gọi là trí ngu. Rồi bây giờ câu 64 là gì? Người ngu dù trọn đời thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như mũ với vị canh. Câu này rất là sâu xa. Các vị biết là cái muỗng mình mỗi lần cái giá vậy, mình nêm nếm mình múc canh vậy, nhưng mà cái giá suốt đời không có biết được cái vị. Trong kinh Pháp Cú có hai những thường thường là so sánh nhiều cái rất là đặc biệt. Và người ta dịch theo văn bằng nó dí ví như cái giá múc canh suốt đời chẳng biết vị lành ngọt ngon, còn ví như cái lưỡi mình nếm canh á, tức thời biết được vị lành ngọt ngon. Hai cái nó khác nhau thôi, các người không? Một cái giá để múc canh đó, cái cách của nó múc canh đưa vào trong miệng, nhưng mà cái chủ yếu của nó là cái lưỡi nếm canh, tức là nó khác nhau. Thì Đức Phật nói rằng ở trong cái pháp hội của chúng ta cũng vậy. Bởi vì có một cái vị, thì cái câu này nói ra là vì có một cái vị đó là tu sao trẻ tên là cái bằng Udena. Và mỗi lần vậy là ổng thấy là mấy trưởng lão thuyết pháp đồ Phật quần chúng nghe xong rồi cái thôi đi, đi xong rồi cái là ổng lên nghe này, ổng ngồi. Ổng ngồi là cái Phật tử tới thấy ổng ngồi nghe đó là cái bằng là ổng lớn tuổi rồi, ổng đi tu cho nên ổng không có học gì đó. Ổng ngồi đó cũng như trưởng lão đỉnh lễ xá ổng, ổng cũng nhận xong có hỏi ổng là tứ diệu đế đồ nghĩa là bát chánh đạo mà ổng buồn trớn. Không biết chữ nào cho nên, tại vì mới tu mà. Thành ra bị người ta phê phán, thì Đức Phật mới nói rằng là cái người này đó ở trong cái bằng ở ngay cả ở trong chùa và ngay cả ngồi cái ghế được gọi là cái ghế của giảng sư đi nữa, thì Đức Phật nói rằng là cái gì, cái câu mình đọc lại này không, người mà ngồi đây không, mà người ngu dù trọn đời thân cận với người trí, tức là cái kẻ có trí là thân cận là với các tỳ kheo đó, nhưng mà gì không biết được chánh pháp như muỗng với vị canh, tức là không được cái gì giá trị, không được lợi ích gì được. Còn ngược lại cái câu mà cái bằng người trí giàu một khắc thân phận với kẻ có trí, biết ngay chân diệu pháp như lưỡi với vị canh, ví như cái lưỡi nếm canh, tức thời biết được vị lành ngọt ngon. Bởi vì các cái vị mà 50 người gọi là trưởng giả trong cái nhóm gọi là gia xá, các vị nghĩa là sau một đêm vui chơi, giống như mình gọi là tất niên hay gọi là New Year của mình, hay là cái bằng ngày Australia Day chơi uống rượu đồ, nghĩa là mướn mấy người nghĩa là kỹ nữ về ca hát đồ phục vụ rượu chè vậy. Cái lúc say ngà ngà cái mấy người này nó biết các vị không, mấy người kỹ nữ này đi dậy nó gom đồ hết, nó gom nào là vàng bạc đồ dây ngọc này kia, nó gom nó trốn mất hết. Cho nên vì vậy cái đến chừng khi sáng tỉnh dậy thấy tất cả đồ đạc mất hết trơn rồi, giận quá cho nên nữa là đi tìm mấy chục kỹ nữ đó, mới đi tới chỗ Đức Phật á. Thì khi Đức Phật đang ngồi đó mới hỏi Đức Phật rằng có thấy mấy chục người, mấy kỹ nữ đi qua đây không, thì Đức Phật mới nói rằng đó là này các bạn, tìm một cái những người đàn bà đã đi mất hay là tìm lại cái bản ngã thật sự các ngươi. Thì chỉ cần nghe một câu nói đó mà cái nhóm anh em của gia xá nó giác ngộ, hỏi tại sao tìm lại bản ngã của mình. Lâu nay mình chỉ tìm của cải, tài sản, thú vui, tìm những người đàn bà đi mất hay là tìm lại chính mình đó. Cho nên bây giờ mấy người cũng quyết định ở lại đó và xuất gia. Xuất gia mà họ xuất gia chỉ trong vòng có 3 tháng á, hay là có người nói rằng trong đó trong vòng nghĩa là nghe xong thời pháp đầu tiên là các vị đã chứng được tu đạo rồi, và trong 3 tháng là tất cả những vị đó đều chứng được a la hán. Thì mấy vị thì kheo này mới ngạc nhiên, nói rằng tại sao mà tu gì mà chứng ma như vậy, mà tại sao là những người trưởng giả ăn chơi vậy mà chỉ mới vào trong chùa có một tuần lễ đã chứng được dự lưu, và chỉ cần nghe là nghe vài thời pháp bây giờ đã chứng được a la hán. Thì Đức Phật mới nói cái câu pháp cú mà chúng ta vừa nghe: người trí giàu cho một khắc mà làm gì thân cận với người có trí, biết ngay chân diệu pháp thì như lưỡi nếm vị canh. Cũng như vậy đó, nếu mà mình chịu học Phật là các vị biết rồi, có nhiều khi mà không phải nó kẻ ngu mà mình gọi là hư dốt, tức là nó chưa có đủ tuệ giác. Nhiều người đi chùa hoài, ở trong chùa luôn, nhưng mà giống như cái muỗng múc canh, không có sở đắc, không có cảm nhận, không có thành tựu diệu pháp, thì cái con đường đạo mình nó không có kết quả. Đây là một điều đáng buồn. Cho nên nếu mà chúng ta làm Phật tử vậy, chúng ta đi vào trong chùa chúng ta nghe pháp nhiều lắm, có nhiều người nói trời nghe dữ lắm, mà lúc nào cũng đi ngang qua thấy mở máy, trời ơi thiết pháp được không, nhưng mà nghe mà không có cảm nhận gì hết, giống như là muỗng múc canh, cứ canh chua cari gì múc hết trơn, nhưng mà nó không có phân biệt được vị. Cho nên nghe để mà nghe thôi, chứ nghe để rồi sửa, nghe để rồi ngộ, nghe để rồi thấy xấu hổ, nghe để rồi thấy thống khổ, nghe rồi đau đớn, không có nghe. Nghe nói là nghe hay lắm thì nói hay lắm, nhưng mà nó hay như thế nào không biết, tại vì tự mình không có học, tự mình không có quán triển, và tự mình không có thẩm thấu như cái lưỡi nếm được vị, biết được rằng canh này là canh chua, thiếu đường, thiếu muối, mình biết được. Đó là giữa hai cái thái độ của người ngu và người có trí trong cái bài mà phẩm ngu. Cho nên khi chúng ta học đó, chúng ta có thể là phân biệt được rằng là tại sao là một người đó là có thể hiểu được cái giá trị của nhân quả, và hiểu được cái giá trị của sự thân cận để chuyển hóa con người của mình. Thì năm nay là chúng ta thấy rằng năm con khỉ, chúng ta biết rằng con khỉ là một loại rất là thông minh. Nhưng mà cái thông minh của nó là nó nhầm tính cơ trí, chứ nó không phải là có một cái sự tuệ giác để có thể là nhận chân được cái sự thật của các pháp. Và như vậy cũng đồng thời chúng ta thấy rằng con khỉ nó cũng có thể làm những cái việc rất là bị hư hại. Bởi vì trong kinh hay nói mình là tâm gì? Tâm viên ý mã, tức là nó không có yên, nó nhảy lung tung gì. Cho nên nếu mà mình có thể là thẩm thấu được những vấn đề gì thì mình mới biết được rằng mọi cái thành tựu, cái thu lượng cuộc đời của mình này của mình đó là phải biết gì? Phải biết là cống hiến, phải biết chia sẻ cho những người khác. Chứ nếu mình giữ một mình rồi thì mình cũng sẽ trở thành người nữa là cái bằng nghèo nàn, túng quẫn, hay gọi là nhỏ mọn. Nên nếu mà Tết đó, các vị biết là thầy có hái về một số mấy trái xoài. Rồi cái hỏi sao hái xoài không? Thầy nói bây giờ nghĩa là hái xoài để ăn. Giờ ăn xài thôi, chứ không có nói đủ xài nữa, cứ việc ăn xài thôi, chứ không có cũng đủ. Hái về ở dưới Tây Úc nó có được 3 cây xài nó rất là tốt. Thì mình hội hái rồi, thầy mới nói thôi con hái xài ra để về, nghĩa là năm nay con nghĩa là ăn xài luôn, chứ còn không có đủ nữa. Bởi vì nói đủ thì nó còn thiếu, không có ai mà nói mình đủ hết, cho nên là đừng có đủ, cứ việc ăn xài thôi, cho nên đem về cúng. Ở đây chúng ta mới thấy rằng nếu mà chúng ta biết được chia sẻ, thì các vị biết rằng chỉ cần một cái lời nói hay là chỉ cần một cái thái độ không cũng có thể là giúp cho người khác thay đổi cái cuộc sống của họ. Chứ không phải là một cái sự cống hiến tài sản lớn. Thì các vị cũng đọc trong mạng, các vị thấy là giống như là có một cái cô gái ha, rồi cổ đi vô nhà hàng ăn Mỹ ở New Hampshire đó, rồi cái cổ mới thấy gì? Cô thấy có một cái người tàn tật hay là một cái người vô gia cư vậy, mình gọi là bên Mỹ gọi là homeless, đứng lạnh run đếm tiền lẻ coi có đủ tiền để vô ăn mua bữa ăn không? Thì cổ mới thôi mời vô đây ngồi, cổ đãi cho bữa ăn. Rồi trong lúc đãi rồi cái nghe người này mới tâm sự chia sẻ là tôi sao cuộc sống của tôi làm sao, 40-50 tuổi rồi nhưng mà cũng có lúc bị những cái khó khăn về về thuốc, về nghĩa là hút nhích ma túy, rồi chuyện đó là cha bị chết sớm hay mẹ bị ung thư. Trong cuộc đời nó có rất nhiều điều bất hạnh, rễ cho cuộc sống nó bị thân tàn ma dại, cho nên bây giờ giống như bị người ta coi thường, giống như là homeless này kia. Nghe một tiếng đồng hồ, nghe người này tâm sự chia sẻ kể lại vậy, xong rồi thôi chuyện nó cũng bình thường thôi. Đến nhường khi đi thì cái người này mới lấy cái tờ giấy mà hóa đơn đó, mới viết trong đó mấy chữ thôi, đơn giản, nhưng mà cổ lên xe rồi cũng mới coi, nói rằng đó là hôm nay đó tôi đã tính tự tử, tức là tự khiêu, tức là tự giết chính mình, tức là tự tử. Nhưng mà gặp cô cho nên bây giờ tôi đã thay đổi ý định, cảm ơn cái tấm lòng tốt của cô. Tấm lòng tốt chỉ vì một bữa ăn hoặc ngồi nghe người ta nói, tại vì có nhiều khi mình thấy người ta không có cho người ta có cơ hội để nói, không có cho có người ta có cơ hội để chia sẻ. Và chúng ta cũng biết rằng ở trong cuộc sống của mình á, là bây giờ người ta rất là ích kỷ, tức là nhỏ mọn, chỉ biết được cái chuyện của mình thôi mà không có đồng cảm với người khác. Cho nên nếu mà chúng ta có cái thời gian, hay là mình nghĩ là có nhiều lý do tại sao là mình thấy là ở giữa thành phố, ở giữa cái đất nước giàu có như Úc mình hoặc là Mỹ này kia vậy, có những người đi đông người vậy, nhưng mà thấy mình nó rất là gì, rất là buồn, rất là cô đơn, tại vì không có chia sẻ được người khác. Và cái thái độ của người học Phật chỉ có là mình có thể là cảm thông, có thể chia sẻ, có thể là giúp cho người ta một chút nào đó, làm cho người ta tự tin, thì đôi khi mình có thể cứu được một mạng sống của người ta. Ngày xưa mà lúc mà hành đi Mỹ giảng pháp vậy, cũng có nhiều người tới lại rồi cảm ơn. Thiệt ra chuyện đó không có, không dính dáng tới mình đâu, vì họ vô tình họ đi lái xe, họ đi sửa, rồi cái trong lúc họ đi sửa cái họ có một băng cassette giảng, thầy giảng họ nghe băng cassette á, cái tự nhiên họ nghe họ cảm động, rồi cái họ tính tự tử mà họ thay đổi ý định. Tí chừng khi họ nghe thì đi qua ở cách sát giảng cái họ tới lại cảm ơn, nhờ nghĩa là nhờ thầy nghĩa là cứu cứu sống được con và gia đình thì có bầu. Rồi cũng có một người Việt Nam vậy, khi trước thầy giảng vậy họ đi bên nước ngoài họ làm tới một cái chức vụ rất là cao, giám đốc luôn cả một cái công ty sức về về sắt, nhưng mà thua lỗ, các vị biết là chỉ đi đi lên nóc nhà muốn tự tử không à. Rồi cho đến ngày mà hòa thượng đang ở đây, tức là hòa thượng Giác Toàn giảng ở trung tâm đó. Rồi cái hòa thượng bận, hòa thượng kêu thầy lên giảng thay. Rồi cái cổ đi vô trong cái giảng đường nghề, cổ đi vô về cái cổ vô cổ nghe nói chỗ này là hòa thượng Toàn giảng, cái hòa thượng Tọa Toàn rồi đó. Bữa nay tự nhiên giới thiệu có một đại đức trẻ nào lên, cổ thấy cổ cũng chán mà lỡ vô trong này rồi không biết sao rút lui, cũng ngồi lại nghe mà nói trời đất hở chân không. Thì bữa đó thầy lên giảng thì hòa thượng Toàn thầy hay giảng cái tựa đề là kinh Đại Bát Niết Bàn, thầy mất đi học đó nên thầy không có giảng kinh. Thầy lên thầy nói thôi bữa nay thầy lên thầy nói một đề tài là Niết Bàn là gì. Cổ nói nữa là thầy chỉ nói một chút xíu là cổ quên hết mọi thời gian, nghe thầy nói xong rồi cổ còn không biết là hết giờ nữa. Chứ dừng lát ra rồi cổ mới đi xin một cái cuộn băng, rồi cổ xin một cái bộ băng của thầy, cổ đem về cổ mở hết cho cả một cái công ty mai cho cổ nghe. Rồi sau này con gái cổ ở bên Thụy Sĩ về cổ dẫn đến, rồi để cảm ơn thầy là người đã cứu cho cổ khỏi chết, cái cổ là chỉ muốn tự tử thôi, tự tử thôi. Mà bất ngờ nhờ nghe được một cái bài nghĩa là Niết Bàn là gì thì cổ tỉnh ngộ. Và cổ tên là gì? Là kêu bằng Nguyễn Sĩ, kêu bằng Sa Nguyên, kêu bằng một người đàn được được ở quận 6 được mệnh danh là người đàn bà sắc, là làm việc với lại uống rượu tây rồi với lại những người ấy không, nhưng mà khi bị thất bại trong vấn đề đó là tài sản, vấn đề làm ăn nó thua lỗ bạc tỷ đó, cuối cùng quyết định tự tử. Nhưng mình nhìn khi nghe được một cái bài mà nó có thể, cái đó chỉ là giáo lý thôi, thầy nói cái đó là giáo lý chứ không dính dáng tới thầy thôi. Giáo lý nghĩa là giúp cho mình cởi mở được, chia sẻ được cái chỗ mà cái bằng bế tắc của cổ. Cổ nói là cổ đi hết chùa này chùa kia, cổ muốn tìm cái chỗ mà để giải phóng được cái tâm sự, không biết làm sao, chỉ muốn chết thôi. Nhưng bất ngờ bữa đó nghe giống như mình gọi là chó tát, không biết có nhầm rùi không, thầy dục đại cái bài Niết Bàn là gì, đối với thầy vô ngã là Niết Bàn, đừng có tham muốn, đừng có nghĩa là vì mình nữa, thì mình sẽ thấy được cảnh giới của Niết Bàn. Trong khi đó tại vì thầy nói rằng hòa thượng trụ trì, tức là hòa thượng trụ trì giảng kinh Đại Bát Niết Bàn Thầy muốn hỏi là đại chúng có ai biết Niết Bàn ở đâu không? Nó là gì? Thầy muốn chia sẻ cái ý niệm đó. Nhưng mà nhờ vậy cổ cảm thấy được nữa là an lạc, cảm thấy được buông bỏ được. Cũng giống như cái ông này đó. Ông nói là ông đang khổ trong cái vai trò của ông là gì? Là người homeless, bị người ta coi thường này kia. Cuối cùng tự nhiên có cô này mời nghĩa là một bữa ăn, rồi chịu nghe nói chuyện cả tiếng đồng hồ. Cho nên chỉ viết lại mấy lời: cảm ơn tấm lòng tốt của tôi, hôm nay tôi muốn tự tử, nhưng mà nhờ gặp cô mà tôi thay đổi tư duy. Cho nên nếu mà các vị làm Phật tử, mình có được cái tấm lòng bao dung vậy, bởi vì mình không hiểu được rằng ở trong những cái phương diện người ta có những cái chuyện rất là khổ, và không có ai mà có được hạnh phúc toàn vẹn ở trên, cũng có những sự mất mát, và ai cũng có những cái nỗi niềm, có những cái chỗ giấu kín ở trong lòng, không có nói với ai được, rất là khó. Cho nên vì vậy mà cứ đi nói với mấy ông Phật không à, mà mấy ông Phật thì cũng ngồi yên, nói cho đã đi, nói để như vậy, nói để cho vơi, nói để cho nhẹ, tức là có chỗ để tuôn ra thôi, chứ ổng không có nói tiếng nào hết. Cho nên là ta đến thăm Bồ Tát, thăm Phật thì ta nói chuyện. Trời, có nhiều người quỳ kể thấy thương luôn, thấy thương thiệt á. Cái này thương thiệt chứ không phải thương giả nè. Thấy tội quá, tại vì đó là Phật thì cứ ngồi yên mà kể. Có một lần thì đi du lịch, đi ngang qua cái gì, cái núi Trà Cú, có một Phật 49 thước. Mà trời, các bà đã có người bắt nghe. Bà chọn ở đâu không? Ông Phật 49 thước thì lỗ tai rất lớn, bà tới ngay cái lỗ tai ổng. Bà nói bà phải tới đây bà nói á thì Phật mới nghe. Trời ơi, Phật kể. Các vị biết người Bắc họ có cái kể, có bài, có bản. Trời ơi, mình đi tham quan, mình đi ngang, mình nghe nó trời ơi, Phật cũng nhập Niết Bàn. Chứ nếu ổng còn sống chắc ổng cũng ngồi dậy luôn, mình chỉ hết ngủ rồi. Bà chọn ngay cái lỗ tai bự của ổng á. Mình á, đứng á, chụp hình á, không được. Tại vì mình muốn chụp hình ngay chỗ cái khu mặt Phật á. Bà cứ đứng đó mà bà giái, bà cầu, bà kể lễ. Trời ơi, thôi là gần một tiếng đồng hồ bà đi. Tôi nghĩ Phật nhập Niết Bàn. Cho nên vì vậy Phật mới nói, ông Phật Trà Cú nói, ngươi cứ nói đi, ta đâu có nghe nữa đâu. Cho nên là bà kể hay hay là dở gì ông không nghe nữa, buồn lắm. Nhưng mà chắc rằng sau khi nói rồi chắc bà cũng khỏe ha. Thay vì bà muốn nhảy xuống núi, nhưng bây giờ ngay trên núi rồi bà lên xe cũng ngồi. Bà đi về. Cho nên dù sao nữa, nếu mà mình đồng cảm được điều đó, mình cũng thấy rằng nếu Bồ Tát và Phật mà yên lặng mà có thể giúp được chúng sanh thì mình có thể nói được, mình có thể nghe được, mình có thể nhận đức được, thì tại sao mình không giúp đỡ cho người khác? Bởi vì mình cũng có những lúc bị người ta hiểu lầm, mình cũng có lúc nữa là bị người ta nữa là đối xử phân biệt, mình có lúc bị nữa là khổ đau. Nhưng mà như các vị biết là tất cả đều là gì? Tất cả đều là nhân quả của mình thôi. Nếu mà mình biết chia sẻ, biết bao dung thì mình có thể nhận được nhiều cái lợi ích rất là lớn. Mà các vị biết là cái quả báo bây giờ là nói rằng nó trả nhanh lắm. Các vị có thể bây giờ các vị làm đi rồi có thể là ra ngoài đường là các vị nhận được cái phước báo liền á. Ở Anh là các vị nghe câu chuyện ở Anh không? Tức là một cái anh chàng xe bus, anh bị trời mưa rồi đang mưa rồi anh lái xe bus, anh chạy chậm, anh thấy một cái người nữa là nghèo không lát đứng ngoài đường mưa ướt vậy đó. Tội nghiệp, anh ngừng lại, anh ngừng lại xong đó anh kêu cái người hành khách dùm ở trên xe. Anh mà lái xe tên là Stephen, còn cái anh mà đó là đứng trên xe bus là người Sudan, tức là người tị nạn giống như mình đen thui ở đây tị nạn mình mà phi châu hoặc Sudan mình thấy đen thui nó nhờ đem 5 bản Anh xuống cho người đó. Rồi thôi, nghĩa là một người lái xe bus mà ngừng xe bus lại để cho một cái người đang bị chịu mưa ở dưới đó, rồi anh cho 5 bản Anh. Rồi cái ngày hôm sau anh thấy người ta gửi tới nhà anh hả, là cả một giỏ nghĩa là phô mát, rồi một chai rượu rum, rồi thêm gì nữa, hai cái tiết chạch nghĩa là để nghĩa là ăn free, tức là mình gọi là cái bằng miễn phí trong một cái buổi già quà nhạc, rồi thêm cái gì nữa là hai cái thẻ nghĩa là thành viên để đi vào coi. Tại vì cái anh chàng Sudan á, anh chàng người Sudan á là ảnh là một nhạc sĩ mà là ca sĩ, và ảnh cảm thấy rằng ảnh đi tị nạn khổ sở thế nào, bây giờ ảnh mới thấy rằng đó là một người lái xe bus mà có cái tấm lòng tốt vậy, có tấm lòng rộng rãi vậy, tức là đang lái xe bus mà thấy người ta vậy rồi ngừng xe lại cho người ta $5, $5 bản Anh. Thì các vị biết rằng đó là chỉ cần nghĩa là vừa cho vậy thôi, đâu có để ý gì đâu. Rồi về nhà hôm sau ảnh mới vận động mấy cái người nghĩa là quen biết với ảnh ở trong đó, nghĩa là tuyên dương cái công trạng của anh lái xe bus này. bằng cách nghĩa là gửi tặng một chai rượu rum, gửi tặng cho một giỏ hô mai, rồi gửi tặng cho nghĩa là mấy cái tiết trình, tức là kể cả một cái thành viên để có thể đi vô nghe nhạc của anh miễn phí. Bây giờ các vị muốn thử thì các vị cứ việc bỏ ở đây đâu lát các vị ra. Ra rồi thế nào các vị cũng sẽ được về tới nhà rồi, là biết đâu người ta sẽ đem tới cho mình nhiều hơn vậy nữa. Làm được không? Bởi vì thường thường mình đi chùa mình cứ muốn hái lộc, mình cứ muốn xin lộc. Mà trong khi đó là lộc là gì? Là chồi non. Lộc là sự may mắn. Lộc là phú quý. Cho nên ông Ba có ông Phước, có ông Lộc, có ông Thọ ha. Mà phước thì nó đầy đủ phước rành rồi, nhưng mà có lộc là được làm gì? Được tăng quan, được lên chức ha. Và dĩ nhiên có người mất chức ha. Mình phải mất chức thì mới có người khác lên, chứ nếu mình ngồi hoài thì nó lên được. Cho nên vì vậy nếu mà mình muốn được cái lộc, cái may mắn đó, thì mình phải cho ra, mình phải cống hiến, mình phải giúp. Nếu mình giúp cho cá nhân thì nó được cái quả phúc cá nhân. Nếu mình giúp cho tập thể, cho cộng đồng, hay là cho tín ngưỡng, hay là cho tôn giáo, cho chùa chiền, thì mình sẽ được cái hạnh phúc của đó. Cho nên bây giờ mình làm một cái gì đó ở trong ngôi chùa này rồi, tự nhiên là cái bằng cả bá gia bá tánh họ được chia sẻ cái đó, họ cảm thấy là được hạnh phúc. Giống như là nói rằng các đạo hữu đây làm các cái cảnh đẹp vậy, cho họ chỉ tới họ thấy một cái cảnh đẹp, một cái cảnh an tịnh trong chùa rồi họ sinh tâm hân hoan, và họ sinh tâm nghĩa là cái bằng nghĩa là thiền định, rồi họ sinh tâm nghĩa là giác ngộ, họ hạnh phúc, thì như vậy là mình đã có phước, có âm đức. Mình không hay, mình cứ tưởng là làm phước là phải làm cái gì ghê gớm lắm, mà không phải. Nó là như vậy, tức là mang lại cái sự hỷ lạc và hạnh phúc cho kẻ khác, đồng thời là mình đã tạo âm đức cho mình. Cho nên nói rằng nhiều khi đó mấy Phật tử làm băng vệ sinh đó, làm ơn đó là chui cho sạch toilet, ngồi toilet mà nó trời ơi, cái đây chỉ có cái chùa này mà toilet nó mới sạch, nó mát vậy đâu. Người ta hạnh phúc hỷ lạc là ngay lúc đó các vị có phước của mình không hay. Chứ bây giờ mình vô mình ngồi trời ơi, nó vừa khai ở Việt Nam mình, các vị biết Ấn Độ nhiều khi là vừa chui vô mà vừa đi vừa bịt mũi, thì nghĩa là mình vô là cái tâm mình nó sẽ bất thiện, nó sẽ phiền não rồi. Nhiều khi mình ghé cái chỗ cho ta đi, ta không chịu xuống đi nữa, nhiều lần không chịu xuống đi. Mà nếu mình đi nước ngoài mình về rồi mình xuống cái toilet của Úc rồi, mình mới thấy rằng phải nói rằng tự nhiên mình thấy nó là người nó khoan khoái, nó khỏe. Cả cái phi trường rất lớn ở Quảng Châu vậy, mọi người nó vẫn có cái mùi gì, cái mùi nghĩa là cái tỉnh táo, cái mùi nó gọi là kiểu mùi nghĩa là am nhắc, tỉnh táo liền. Tại vì làm vậy cho mình thấy mình rất là phiền não. Mà nếu bây giờ mình đến một cái chỗ nào mà nó an, cho nên nếu mà cái chánh điện hay là cái nền mà Phật hay là ông Phật ngồi trên mà các vị nhìn thấy nó không có bị giống nhện nó này kia rồi, tự nhiên mình thấy nó trang nghiêm. Chứ mình tới một cái chùa mình thấy là nhện mà nó văng tứ phía rồi bụi không à, quỳ xuống sợ dơ đồ gối này kia rồi, thì tự nhiên cái tâm của người ta bất mãn. Do vậy mọi cái việc mà chia sẻ, mọi cái việc làm á, nó đều có cái nhân có quả trực tiếp, và đồng thời nó là một cái cách dạy dỗ điều phối ngay trong bản thân của mình, đó gọi là tu tập. Và nội dung của những cái bản kinh mà chúng ta học ở trong này đó là cái bằng kinh Pháp Cú này đó, là đều nói lên cái những cái điều gì vậy. Mỗi lần nói xong gì đó, người ta không biết là Đức Phật mới thí dụ, đem một câu chuyện ra thí dụ rằng nhân như vậy quả như vậy. Rồi mai mốt chúng ta sẽ học 2-3 câu kế là các vị có nhiều cái nhân quả thấy rất là kỳ cục, rất là lạ. Có nhiều người bị cùi, bị hủi rồi bị giết chết, tại sao vậy? Mình không biết tại sao. Có nhiều người sinh ra rồi có bị cùi, có nhiều sinh ra bị mù ở Việt Nam mình vậy. Các vị biết ở Cần Thơ hồi thời mà khó khăn vậy thì đi xe vậy. Có bà cũng cùng bà điên, bà mờ mù mắt bà đi xin vậy. Vậy mà khổ nổi á. Không biết mấy cái thằng nào nó nghiệp báo vậy, nó làm cho bà một bầu. Bà 30 mấy 40 tuổi vậy hơn mà đi xin, ngày nào cũng đi xin vậy. Rồi mang bầu rồi đẻ rồi con cái bằng nheo nhóc vậy không thấy đường, cũng đi xin ở ngay cái bến xe Cần Thơ Rạch Giá vậy. Một cái người bệnh thần kinh mà bị người ta đó là hãm hiếp rồi đó là phải mang tha, không biết gì chứ. Thì các vị biết rồi, nhiều khi mình thấy nó thảm vậy, nhưng mà nó là một cái dạng của gì, của nhân và quả hết á, chứ không phải là tự nhiên. Nhân quả nó đưa đẩy và nó làm cho người ta phải chịu một cái cảnh với cuộc sống nó cơ cực, và nó phải nói rằng nó không còn cái đường để đi xuống nữa. Đôi khi mình hỏi là địa ngục ở đâu, Nhưng mà địa ngục là cái chỗ không còn chỗ đi xuống nữa. Chúng ta cứ tưởng tượng rằng đó là cái kiếp khổ của người, nghĩa là vừa mù vừa bệnh thần kinh, nghĩa là mũi chảy lòng thông vậy đó. Vậy rồi còn bị cái chuyện đó là hãm hiếp rồi, nghĩa là tự không biết chăm sóc mình, không biết mà bổ tháng bệnh đàn bà cũng không biết chăm sóc nữa. Vậy mà còn phải bị vậy, rồi bây giờ làm sao? Cho nên thế giới này gọi là thế giới của nghiệp, cho nên rất là đáng sợ. Vì vậy người học Phật là cái người nghĩa là chỉ có phân biệt được giữa hai cái để chúng ta đừng có tạo. Bởi vì khi nào chúng ta tạo rồi, nhưng khi nó đến rồi mình không biết đâu mình rờ đâu. Dùng cái từ là cái mình quá sợ đi. Và các vị mà A-la-hán hoặc những vị mà họ tu, họ A-la-hán đa phần đó, gọi là tư tưởng A-la-hán là khi mà thành tựu A-la-hán rồi là không có muốn trở lại thế gian này nữa. Cho nên trong Phật giáo mới gọi đó là gì? Là tiểu thừa, có nghĩa là tư tưởng nhỏ, là sợ thế gian này quá rồi. Đó là vừa thấy được là cái bà này đó là đã giúp đỡ cho mình bao nhiêu kiếp để tu hành, nhưng mà bà giết mình không biết bao nhiêu lần rồi, sợ quá thành A-la-hán là muốn nhập niết bàn liền. Sợ như vậy. Tại vì nghĩa là chính cái chỗ mà chúng ta thấy được cái sự khổ đau ở thế giới này và cái nghiệp báo ở thế giới này nó không có đơn giản gì. Cho nên vì vậy mà cần phải tỉnh táo cẩn trọng. Thì nội dung của kinh Pháp Cú, cho dù nói nó là kẻ ngu hoặc người trí, cũng nhằm là để gì? Để so sánh mình, gọi là cầm phe cho mình thấy rằng giống như một cái muỗng đó là múc canh và cái lưỡi ném canh vậy. Ngay cả khi chúng ta vào trong chùa, ở trong một cái đạo tràng, nếu mà chúng ta không có tiếp nhận, không chuyển hóa, không thay đổi, chúng ta đi chùa 10 năm, 20 năm không có lợi ích gì cả. Giống như cái muỗng múc canh vậy. Suốt đời không có nhận được cái vị của nó, không có thay đổi được con người của mình mà không cảm giác được hạnh phúc. Còn nếu mà giờ mình thay đổi và mình biết được nhân quả thôi, cho nên hãy mình nói người ta đi theo chó thì mình là gì? Mình nói người ta đi theo mèo thì mình là gì? Rồi cuối cùng mình nói người ta con khỉ già thì mình con khỉ gì? Thì cuối cùng nó sẽ nhân quả, nó sẽ đến với mình vậy thôi. Cho nên cẩn trọng, và cũng mong rằng đạo tràng của chúng ta mỗi một năm mà chuẩn bị năm con khỉ này, mình sẽ nghĩa là song sáo tỉnh táo, giống như là cái bằng tè thiên đại thánh vậy. Tức là gì? Tức là cái bằng đi đến để đi tìm giúp cho đường tăng, đi tìm con đường đó là về đó là thỉnh kinh hay là về Tây Phương, thì mình cũng vậy, giúp cho đạo tràng hay là giúp cho cả một cái tổ chức hay là giúp cho chính bản thân mình để đi tìm về con đường giác ngộ, thì mình phải có tuệ giác, phải song sáo và phải biết bảo vệ những cái gì mà mình đã thành đạt được, để cuối cùng là giúp cho cả một cái tổ chức hay là cả một cái đạo tràng đi đúng hướng và mang lại nhiều thành quả cho mình và cho cả đại chúng. Thì coi như là đây là cái buổi chúng ta cuối năm của đại sư phụ tiễn đưa, thì kỳ tới chúng ta sắm hối thì chúng ta sẽ chuẩn bị để đón mừng năm mới, năm Bính Thân. Thành ra một lần nữa sắp sửa đưa ông Táo, các vị nhớ về cũng thưa trình với ông Táo để ông báo cáo đàng hoàng, báo cáo tốt về cái đời sống của mình, mà mình có tốt thì mình mới báo cáo, chứ nếu mà mình làm giả thì mình phải báo cáo láo, mà báo cáo láo thì cũng như là nhân quả thì nó không có gì lợi ích hết, đúng không? Cho nên đó là ta nói là ông Táo là ông đã đi báo lại những cái chuyện gì của mình làm trong năm, cho nên các vị phải nhớ là có nhân quả thì mình phải báo chính xác thì mình mới có quả chính xác, phải không? Nhân tốt thì quả tốt thôi, trồng nhân lành thì quả thơm tho, trồng công quả có chi hưởng nấy. Địa ngục cũng do tâm mình làm quấy, về thiên đường tâm ấy tạo ra. Vậy cái tâm làm quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là do nó. Rồi, ngay giờ đại chúng hưởng. Bữa nay nó vỗ tay tán thưởng cuối năm. Rồi.
Chúng sanh vô biên
tất đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.